xét mình, đừng cầu lỗi người. Với các chúng sanh, đừng tìm lỗi họ. Chỉ tự xét mình, đừng cầu lỗi người. Đây chính là điều Kinh Vô Lượng Thọ dạy. Tẩy tâm dịch hành, rửa lòng đổi hành. Người tu đạo chân chánh thường phải phản tỉnh, kiểm điểm lỗi lầm của chính mình. Chẳng chuyên chú tâm tìm lỗi người khác. Thấy lỗi người khác là một chướng ngại rất lớn. Quý vị tu học Phật Pháp, công phu chẳng đắc lực, chẳng thành tựu được. Niệm Phật chẳng những không đạt được sự nhất tâm, mà công phu thành một khối cũng chẳng đạt được. Nguyên nhân là vì đâu? Hàng ngày lo ngó lỗi người khác, hàng ngày kể tội người khác, tạo nghiệp đấy nhé. Dù miệng niệm Phật, nhưng tâm hạnh đều là tạo nghiệp. Quý vị làm sao thành tựu cho được? Vì thế phải nhớ kỹ, chỉ tự xét mình, đừng cầu lỗi người. Chẳng những chỉ đối với các vị Đại Thừa Bồ Tát, mà đối với hết thảy chúng sanh đều đừng nên bới tìm những điều đáng bực. Đều chẳng nên tìm lỗi lầm của họ. Câu này giống như câu Lục Tổ đã nói trong Đàn Kinh. Nếu là người thật sự tu đạo, chẳng thấy lỗi thế gian. Người chân chánh tu hành, trong mỗi một niệm, chỉ quan tâm đến chánh niệm của mình. Có thời gian đâu để thấy lỗi người khác chứ? Chúng ta phải nhận rõ điểm này. Thấy lỗi người khác, tức là mình có lỗi sờ sờ. Nếu tâm quý vị thanh tịnh, không có phiền não, làm sao quý vị thấy lỗi người khác được? Nếu một phen tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài mà trong tâm phiền não bèn hiện hành, thì đấy là thấy lỗi người khác. Bởi thế Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật, Bồ Tát thấy hết thảy chúng sanh đều là Bồ Tát. Bọn ta là hạng nghiệp chướng sâu nặng, nhìn thấy chư Phật Bồ Tát nghiệp chướng cũng sâu nặng luôn. Đấy chính là điều Phật dạy, tướng tùy tâm chuyển. Bởi thế quý vị thấy cảnh giới bên ngoài tướng trạng ra sao, sẽ biết rõ tâm mình như thế nào. Quý vị thấy ai ai cũng có lỗi lầm, nghĩa là chính mình lầm lỗi vô lượng vô biên. Khi nào quý vị thấy hết thảy chúng sanh đều không có lỗi lầm, thì xin chúc mừng quý vị, quý vị đã thành Phật rồi. Điều này rất khẩn yếu đấy. Vì thế mới nói, với các chúng sanh chẳng tìm lỗi họ, chính là điều thứ nhất người tu hành phải tuân thủ. Người thế gian qua lại chẳng có thứ gì là chân thật. Quán tâm vô thường. Tâm là gì? Ý niệm. Ý niệm 7 trên 8 dưới. Cho nên người thế gian qua lại, ai già, bạn hiểu rõ rồi, giác ngộ rồi, là hư tình giả ý, không có gì là chân thật. Xin nói thật lòng với bạn, họ đối tốt với bạn thế nào, thương yêu bạn đến đâu, qua 2 ngày thì thay đổi, trong tâm lập tức liền thay đổi. Cho nên bạn hiểu rõ rồi, nghe lời Phật nói giác ngộ rồi, họ nói tốt mỉm cười, biết đó là giả, không phải là thật. Họ nói xấu cũng là giả, cũng không phải là thật. Vô thường không thật. Đây đều là nói đến chân tướng sự thật, đó là phàm phu. Chư Phật Bồ Tát, tâm của họ là chân thường, gọi là chân tâm thường trụ. Cái đó thì vĩnh viễn không thay đổi. Phàm phu mê hoặc điên đảo, làm gì mà không thay đổi? Thiên biến vạn hóa, chính mình cũng không làm chủ được chính mình, thì làm gì có thể bảo đảm đối với người khác? Làm sao mà đáng tin? Tất cả pháp thế gian đều là giả, đều không phải là thật, có gì đáng phải tranh luận? Người ta khen tặng ta là giả, đừng ưa thích, không phải là thật. Người ta chê trách ta, nhục mạ ta cũng là giả, đừng nên sân hận. Họ mắng người khác, tại sao bạn không tức giận? Đó không phải là mắng bạn. Mắng người khác bạn không hề tiếp nhận. Khi họ mắng bạn, bạn tiếp nhận về thì bạn liền tức giận. Bạn nên đem chính mình cũng xem thành người khác. Họ mắng người khác không liên quan gì với ta, vậy thì bạn sẽ không tức giận. Ta là giả thôi, danh là giả, tướng cũng là giả thôi. Người ta mắng ta, người ta làm nhục ta, thực tế mà nói, cùng với cái danh này, cùng với cái tướng này, gió thoảng qua tai, không hề có liên quan đến ta. Đây là chân tướng sự thật. cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật, lại đi học Phật, hiểu được một chút đạo lý. Khi họ chửi mắng ta thì ta A-di-đà Phật, cảm ơn, vậy là đã tiêu tai giải nạn. Họ là đại thiện tri thức, là đại ân nhân của chúng ta. Mỗi câu mỗi chữ của họ đều tiêu tai giải nạn thay ta. Nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu hết. Đây là thật, không phải là giả. Cho nên bạn có thể hoan hỷ tiếp nhận, như như bất động là tiêu nghiệp chướng. Nếu như bạn thảy đều tiếp nhận nó hết, chính mình ở nơi đó sân hận, vậy thì bạn tạo nghiệp chướng. Một cái là tiêu nghiệp chướng, một cái là tạo nghiệp chướng, chỉ ở ngay trong một niệm. Khi chuyển đổi lại, không những không tạo nghiệp chướng, trái lại còn tiêu nghiệp chướng. Phật thật có trí tuệ, dạy cho ta tuyệt chiêu này. Cho nên, đối với tất cả oan gia trái chủ, mỗi ngày chúng ta đem công đức tu tích được, hồi hướng cho họ, báo đại ân nhân họ. Những oan gia trái chủ này ngày ngày đến tiêu nghiệp chướng cho ta. Nghiệp chướng của chúng ta tích lũy từ vô thủy kiếp đến nay là vô lượng vô biên. Nay được những oan gia trái chủ này ngày ngày đến tiêu nghiệp. Các vị phải biết, người mỗi ngày khen tặng bạn, tân bốc bạn không thể tiêu được nghiệp. Tán thán nhiều họ lại cống cao ngã mạn, rồi lại sanh ra nghiệp chướng. Điều này quý vị cần phải biết.